Đỗ Khắc Chung, không rõ năm sinh, mất năm 1330. Người này ở vào lúc bị uy hiếp mà lời lẽ ứng đối vẫn tự nhiên. Không chịu hạ thấp danh giá của chủ, ấy là chích. Không thèm nịnh ta, ấy là nghiêu. Ví việc đánh ta thì nói là chó cắn người lạ. Giỏi lắm thay. Đi sứ mà như thế thì có thể nói là không làm nhục mệnh vua. Nước họ còn có người tài như vậy thì chưa dễ gì mưu tính được. Lời tướng giặc là Ô Mã Nhi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tờ 46, AB. Đỗ Khắc Chung, tức Trần Khắc Chung, do lập được nhiều công lao trong hai cuộc chiến tranh chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ 2, năm 1285, và lần thứ 3, năm 1288. Cho nên, tháng 4 năm 1289, ông được ban quốc tính là họ Trần. Từ đó, sử thường chép họ tên ông là Trần Khắc Chung. Trần Khắc Chung người ở Giáp Sơn, đất quê ông nay thuộc tỉnh Hải Dương. Sử cũ không cho biết ông sinh năm nào, song căn cứ vào việc ông được bổ làm chi hậu cục thủ vào năm Canh Thìn, năm 1280. Mà chức chi hậu cục thủ là một trong những chức quan văn vào hàng bậc trung, cho nên cũng có thể tạm ước đoán rằng Đỗ Khắc Chung chào đời vào khoảng giữa thế kỷ thứ 13. Năm 1280, ông ở vào độ tuổi trên dưới 30 một chút. Đỗ Khắc Chung chưa bao giờ là tướng trực tiếp cầm quân, nhưng ông thực sự có dũng khí của một vị tướng quân. Và dũng khí đó đã khiến cho cả những viên tướng giặc khét tiếng như Ô Mã Nhi cũng phải thán phục. Tên tuổi của Đỗ Khắc Chung nổi lên kể từ mùa xuân năm Ất Dậu, năm 1285. Bấy giờ, hai đạo quân Nguyên, một từ Chiêm Thành tiến ra do Toa Đô chỉ huy, và một từ đất Trung Quốc tràn xuống do chủ tướng Thoát Hoang trực tiếp cầm đầu, cùng nhất loạt đánh phá ta, hòng bóp nát nước Đại Việt. Tướng của nhà Trần chịu trách nhiệm cản bước tiến của Toa Đô là Trần Kiện, đã hèn nhát đầu hàng. Tình hình chiến sự diễn biến một cách rất phức tạp và hoàn toàn bất lợi cho ta. Triều Trần muốn nắm được chính xác thực lực của quân Nguyên, nhưng bối rối vì không biết ai có thể thực hiện được nhiệm vụ khó khăn này. Đúng lúc đó, Đỗ Khắc Chung xin tình nguyện đảm nhận. Sử cũ chép sự kiện này như sau. Ngày 12 tháng Giêng năm Ất Dậu, năm 1285, giặc đánh vào Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, giáp với Bắc Ninh ngày nay. Vũ Ninh thuộc Bắc Ninh ngày nay. Đông Ngàn nay thuộc Bắc Ninh. Bắt được quân ta. Bởi thấy người nào cũng thích vào cánh tay hai chữ sát thác, nghĩa là giết giặc thác đát, tức giặc Nguyên, bằng mực. Chúng tức giận nên giết hại rất nhiều. Chúng kéo đến Đông Bộ Đầu, dốc hàng thang đầu cầu Long Biên của Hà Nội ngày nay, và dựng một lá cờ rất lớn. Vua muốn sai người đi dò xét tình hình giặc nhưng chưa tìm được ai. Quan giữ chức chi hậu cục thủ là Đỗ Khắc Chung bước lên thưa rằng: Thần tuy là kẻ hèn mọn bất tài nhưng xin được đi. Vua mừng vui nói rằng: Ngờ đâu trong đám ngựa kéo xe chở muối, chỉ chung những loài ngựa thường không thể dùng vào chiến trận được, lại có ngựa kỳ, ngựa ký như thế. Ngựa kỳ và ngựa ký là từ chỉ chung những loài ngựa quý và ngựa tốt. Xong, sai Đỗ Khắc Chung đem thư đi, vờ xin giặc giảng hòa. Đỗ Khắc Chung đến nơi, Ô Mã Nhi hỏi: Quốc vương ngươi vô lễ, sai người thích chữ sát thác, khinh nhờn cả thiên binh, lỗi ấy nặng lắm. Đỗ Khắc Chung đáp: Chó nhà nếu có cắn người lạ thì lỗi không phải ở chủ của nó. Quân dân nước tôi vì lòng trung phẫn mà tự thích chữ vào cánh tay đó thôi. Quốc vương của tôi không biết việc đó. Tôi là trung thần, há lại không có hai chữ đó hay sao? Nói xong thì đưa cánh tay cho Ô Mã Nhi xem. Ô Mã Nhi liền nói: Đại quân của ta từ xa tới, sao nước ngươi không chịu quay giáo đến nhận mệnh mà lại còn chống trả? Lấy càng bỏ ngựa ra mà chống xe thì sự thể liệu sẽ ra sao? Đỗ Khắc Chung nói: Ấy là bởi hiền tướng không noi theo kế sách của Hàn Tín, danh tướng Trung Quốc người đời Hán, đi đánh dẹp nước Yên, tên một tiểu vương quốc ở Trung Quốc thời cổ đại, đóng quân ở nơi biên ải, gửi thư báo tin trước. Bấy giờ, nếu nước tôi không chịu thông hiểu mới là có lỗi. Đây Đỗ Khắc Chung muốn nhắc chuyện Lý Tả Xa đã bày mưu cho Hàn Tín khi đi đánh nước Yên, rằng trước khi tiến đánh, hãy viết thư gửi cho vua nước Yên. Hàn Tín nghe theo, quả nhiên, nước Yên vừa nhận thư đã xin hàng. Nay bức bách lẫn nhau, có khác gì lời cổ nhân nói, rằng thú cùng đường thì sẽ cắn lại, chim cùng lối thì sẽ mổ lại, huống chi là con người. Ô Mã Nhi nói, đại quân ta mượn đường để đi đánh Chiêm Thành, quốc vương của ngươi nếu đến hội kiến thì cõi bờ đâu bị xâm phạm, dân tình sẽ được yên ổn. Nay nếu cứ cố chấp thì chỉ trong khoảnh khắc, núi non sẽ hóa thành đất bằng, vua tôi các ngươi sẽ hóa thành cỏ nát. Khi Đỗ Khắc Chung về rồi, Ô Mã Nhi nói với các tướng Tả Hữu rằng, người này ở vào lúc bị uy hiếp mà lời lẽ ứng đối vẫn tự nhiên, không chịu hạ thấp danh giá của chủ, ấy là chích. Tên một kẻ ăn trộm nổi tiếng của Trung Quốc, tích này chưa rõ nghĩa, xin được khảo cứu sau. Không thèm nịnh ta, ấy là Nghiêu. Tức vua Nghiêu, một vị vua của huyền sử Trung Quốc, được Nho Gia hết lời ca ngợi. Ví việc đánh ta thì nói là chó cắn người lạ, giỏi lắm thay. Đi sứ mà như thế thì có thể nói là không nhục mệnh vua. Nước họ còn có người tài như vậy thì chưa dễ gì mưu tính được. Nói rồi, sai người đuổi theo Đỗ Khắc Chung nhưng không kịp. Tháng 4 năm 1289, triều đình định công ban thưởng. Đỗ Khắc Chung được ban quốc tính là họ Trần. Từ đó trở đi, đường danh vọng của ông ngày một rộng mở. Tháng 12 năm 1293, ông được bổ chức An Phủ Sứ ở Kinh Đô. Tháng 10 năm 1303, ông được thăng chức nhập nội hành khiển. Chức này ngang với chức tể tướng, và ông là bậc sĩ phu đầu tiên được trao chức ấy. Tuy nhiên, cũng từ đây, lý lịch cuộc đời của Đỗ Khắc Chung có không ít điều khiến cho người đương thời cũng như hậu thế phải đàm tiếu. Xin được kể ba sự kiện tiêu biểu sau đây. Sự kiện thứ nhất là mối quan hệ giữa ông với công chúa Huyền Trân. Tháng 6 năm 1306, vua Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân. Đa số quan lại trong triều đều phản đối, duy chỉ có Đỗ Khắc Chung và Trần Đạo Tái, con của Trần Quang Khải, là ủng hộ. Công chúa Huyền Trân về đất Chiêm Thành, hương lửa chưa nồng thì tháng 10 năm 1307, Chế Mân qua đời. Theo tục lệ của Chiêm Thành, hễ hoàng đế qua đời thì hoàng hậu phải lên giàn hỏa thiêu với thi thể của hoàng đế. Vua Trần sai Đỗ Khắc Chung vào tìm cách để cứu công chúa Huyền Trân. Đỗ Khắc Chung được ủy thác thực hiện nhiệm vụ này. Ông đã thành công, tiếc là khi cùng công chúa Huyền Trân trở về Thăng Long, ông đi lòng vòng quá lâu khiến cho nhiều người rất dị nghị, thậm chí là coi khinh ra mặt. Sự kiện thứ hai xảy ra vào tháng 6 năm Ất Mão, năm 1315. Bấy giờ trời làm hạn hán, các quan ở Ngự Sử Đài dâng sớ lên vua, cho rằng trăm sự chẳng qua là do Đỗ Khắc Chung, lúc này đang giữ chức tể tướng mà không biết cách điều khiển âm dương, tức là làm quan mà chẳng nên công trạng gì. Đỗ Khắc Chung cãi, nói rằng, tôi lạm giữ chức tể tướng, chỉ biết cố sức làm tất cả những gì phận sự buộc phải làm, còn như hạn hán thì phải hỏi ở Long Vương. Đỗ Khắc Chung này đâu phải là Long Vương mà bắt tội được. Sau lại có lũ lụt, vua Trần thân đi đắp đê. Các quan can ngăn, cho đó là việc nhỏ nhặt, nhưng Đỗ Khắc Chung lại cho là việc lớn. Làm việc lớn ấy cũng chính là tu thân sửa đức. Lời ấy khiến cho các quan càng ghét ông hơn. Sự kiện thứ ba xảy ra vào tháng 3 năm Mậu Thìn, năm 1328. Bấy giờ, Đỗ Khắc Chung đã được phong tới hàm thiếu bảo, được giao trách nhiệm xét xử vụ trọng án. Bị cáo của vụ án này lại chính là Trần Quốc Chẩn, con của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, thân sinh của Hoàng hậu vua Trần Minh Tông. Đây là một vụ vu oan, nhưng Đỗ Khắc Chung xét án không kỹ, khiến Trần Quốc Chẩn bị chết oan. Việc này khiến ông bị nhiều người cho là kém cỏi. Ngoài ba sự kiện nói trên, Đỗ Khắc Chung cũng còn nhiều lần bị khiển trách. Tính ông ưa vui đùa, và cả khi vui đùa như vậy, ông cũng bị coi là khiếm nhã, dẫu sự thật không đến nỗi ấy. Ông qua đời năm Canh Ngọ, năm 1330, hưởng thọ khoảng chừng ngoài 70 hoặc xấp xỉ 80 tuổi. Như trên đã nói, ông thuộc hàng quan văn, nhưng cái bất diệt mà ông để lại cho đời lại chính là dũng khí trước kẻ thù hung bạo. Ông xứng đáng được xếp vào hàng các bậc danh tướng của nước nhà. Nguyễn Khoái, không rõ năm sinh, không rõ năm mất. Thời Trần, có hai nhân vật cùng họ cùng tên là Nguyễn Khoái và cùng được sử cũ trân trọng ghi tên. Một người là danh tướng, một người là danh thần. Tuy cùng âm là Khoái, nhưng mặt chữ Khoái của hai tên gọi này lại hoàn toàn khác nhau. Chữ Khoái là tên của danh tướng, vốn tên một loài cỏ. Cỏ này có thể lấy sợi để dệt. Chữ Khoái là tên của danh thần, người sinh sau danh tướng Nguyễn Khoái chừng nửa thế kỷ, có nghĩa là vui vẻ, sắc sảo, mau chóng. Trang viết nhỏ này chỉ nói về danh tướng Nguyễn Khoái mà thôi. Nguyễn Khoái sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, hiện tại vẫn chưa ai rõ. Sử cũ chỉ cho biết rằng Nguyễn Khoái là tướng chỉ huy quân Thánh Dực dưới thời vua Trần Nhân Tông, 1278-1293, và từng dũng cảm lập công lớn trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân Nguyên xâm lược lần thứ hai, năm 1285, và lần thứ ba, năm 1288. Thời Trần, quân Thánh Dực là một trong những đơn vị quân chủ lực của triều đình. Tướng chỉ huy đội quân đó, ngoài tài năng và uy tín, còn phải có một quá trình thử thách khá lâu dài. Từ thực tế này, chúng ta có thể ước đoán rằng Nguyễn Khoái đã trở thành võ quan của triều Trần khoảng cuối đời vua Trần Thánh Tông, 1258-1278, hoặc đầu đời vua Trần Nhân Tông. Trong cuộc chiến tranh lần thứ hai năm 1285, hoạt động chủ yếu của Nguyễn Khoái là đem đội quân Thánh Dực theo hầu cận để bảo vệ Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, đồng thời sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh chiến đấu do Thượng Hoàng và nhà vua ban ra. Cả hai nhiệm vụ này, Nguyễn Khoái đã hoàn thành một cách xuất sắc. Ông đã lập công lớn trong việc tấn công vào đội quân của tướng giặc là Toa Đô. Bấy giờ, quân của Toa Đô từ đất Chiêm Thành tiến ra, hòng kết hợp với quân chủ lực của Thoát Hoang, tạo thành hai gọng kìm nguy hiểm, từ nam lên và từ bắc xuống, để bóp nát chủ lực của ta. Trải ba năm chinh chiến, năm 1282-1285, đạo quân của Toa Đô tuy đã bị thiệt hại nhiều, nhưng vẫn thực sự là một đạo quân mạnh. Từ khi tướng chỉ huy quân đội nhà Trần ở phía nam là Trần Kiện đầu hàng, tinh thần của đạo quân Toa Đô có phần phấn chấn hơn. Cuối mùa xuân năm Ất Dậu, năm 1285, Toa Đô hùng hổ tiến ra vùng châu thổ sông Hồng. Sử cũ chép: Toa Đô từ Chiêm Thành kéo ra đánh phá và cướp bóc suốt dọc đường đi. Chúng trèo đèo vượt sông, từ châu Ô, châu Lý, châu Hoang và châu Ái, tiến ra Tây Kết. Châu Ô và châu Lý nay thuộc vùng đất từ phía nam Hà Tĩnh trở vào đến hết Thừa Thiên Huế. Châu Hoang nay thuộc vùng Nghệ An, còn châu Ái nay thuộc Thanh Hóa. Nhà vua bàn với quần thần rằng: Giặc đi xa muôn dặm để mưu cướp nước người ta. Đây chỉ nước Chiêm Thành. Do không chiếm được nên mới bỏ đi. Nay nhằm lúc chúng đang mỏi mệt mà đem quân ta đã được nghỉ ngơi dưỡng sức để ra đối địch, đánh ngay trận phủ đầu thì ắt chúng sẽ mất hết nhuệ khí và sẽ bị phá tan. Bàn xong đâu đấy rồi, nhà vua liền hạ lệnh cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và Chiêu Thành Vương chưa rõ tên, cùng với Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và tướng quân Nguyễn Khoái đem quân tinh nhuệ đi đón đánh. Khi quân ta tiến đến Hàm Tử, hai bên đánh nhau rất quyết liệt. Như vậy là, trước khi trở thành một trong những tướng chỉ huy chiến dịch Tây Kết, Nguyễn Khoái đã tham gia vào chiến dịch Hàm Tử. Thắng lợi của chiến dịch Hàm Tử có ảnh hưởng to lớn và mạnh mẽ đến thắng lợi của chiến dịch Tây Kết. Và ngược lại, thắng lợi của chiến dịch Tây Kết vừa có tác dụng củng cố thắng lợi của chiến dịch Hàm Tử, vừa có ý nghĩa mở đường cho thắng lợi của một loạt chiến dịch sau đó, đẩy quân Nguyên vào thế khủng hoảng nghiêm trọng, để rồi cuối cùng là bị thất bại hoàn toàn. Trong cuộc chiến tranh chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ ba, năm 1288, tướng Nguyễn Khoái lại tiếp tục lập được chiến công vẻ vang, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc. Bấy giờ, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn quyết đánh trận quyết chiến chiến lược với quân Mông Nguyên ở Bạch Đằng. Đây là trận thủy chiến có quy mô lớn, được tổ chức theo kế hoạch kết hợp chặt chẽ giữa mai phục với bao vây. Đội quân Thánh Dực do Nguyễn Khoái chỉ huy có nhiệm vụ dũng mãnh tấn công, chia các đội hình giặc khi chúng đang lúng túng vì đã lọt vào ổ mai phục của ta. Và Nguyễn Khoái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Chiến thuyền của đạo quân Thánh Dực đã khiến cho giặc hốt hoảng, vừa cố sức chống đỡ, vừa tìm đường tháo chạy. Nhưng chúng đã không thể nào thoát được bởi bãi cọc gỗ cực kỳ lợi hại mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã chuẩn bị công phu từ trước. Bấy giờ, thủy triều rút xuống rất nhanh. Tướng Nguyễn Khoái thống lĩnh quân Thánh Dực xông ra, đánh mạnh vào đội hình giặc, phá tan được quân Nguyên. Ngay lúc ấy, đại binh nhà vua cũng vừa tiến tới. Ô Mã Nhi phải thu thập chiến thuyền còn lại để tháo chạy. Chẳng ngờ thuyền vướng cọc gỗ, bị lật nhào xuống nước. Quân Nguyên chết không biết là bao nhiêu mà kể. Ta bắt được của chúng hơn 400 chiếc. Triều Trần đánh giá rất cao công lao của Nguyễn Khoái. Tháng 4 năm 1289, vua Trần định công ban thưởng cho tất cả các tướng có công đánh giặc. Nguyễn Khoái được phong tước hầu và được cấp hẳn cả một hương, đó là hương Khoái Lộ. Hương này nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Có thể coi đó như một ngoại lệ hiếm hoi, bởi lúc bấy giờ Nguyễn Khoái là một trong số rất ít người không thuộc hàng quý tộc được hưởng đặc ân này. Trần Khát Chân, sinh năm 1370, mất năm 1399. Trần Khát Chân là người thuộc dòng dõi của Trần Bình Trọng, quê ở Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh. Đất quê ông nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ông sinh năm Canh Tuất, năm 1370. Tư liệu này là của các tác giả Sổ tay nhân vật lịch sử Việt Nam. Nếu các tác giả Sổ tay nhân vật lịch sử Việt Nam đúng, thì năm 1389, tức là năm ông mới 19 tuổi, đã được triều đình phong làm tướng, cầm đầu đội quân Long Tiệp, và được nhà vua đích thân trao phó trọng trách, làm tổng chỉ huy quân đội nhà Trần đi đánh quân Chiêm Thành đang tràn ra cướp phá nước ta. Thời Trần Khát Chân là thời suy vi của triều Trần. Những cuộc chiến tranh triền miên và khốc liệt đối với các lân bang, đặc biệt là đối với Chiêm Thành, đã làm cho tiềm lực quốc gia ngày một kiệt quệ. Các vua cuối đời Trần phần lớn là bất tài và bị quyền thần lấn át, thậm chí là bị bức tử. Vua bị chết trận. Trần Duệ Tông, 1372-1377. Vua bị bức tử. Trần Phế Đế, 1377-1388. Và Trần Thuận Tông, 1388-1398. Vua bị cướp ngôi. Trần Thiếu Đế, 1398-1400. Quyền thần khét tiếng nhất, Hồ Quý Ly. Chính Hồ Quý Ly đã cướp ngôi của nhà Trần vào năm 1400. Bấy giờ, Chiêm Thành đang lúc hưng thịnh. Vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga, nhiều phen đem quân ra cướp phá nước ta. Có lúc, chúng đã thiêu trụi cả kinh thành Thăng Long, buộc vua tôi nhà Trần phải bỏ chạy tán loạn. Nhà Trần đã sai hầu hết các tướng, dốc hết lực lượng ra để chống trả, nhưng không sao đánh bại được quân Chiêm Thành. Bấy giờ, hễ tướng nào bị sai ra trận, cũng kể như hết hy vọng sống sót trở về. Tình thế rất thê thảm. Năm Kỷ Tỵ, năm 1389, quân Chiêm do đích thân Chế Bồng Nga cầm đầu lại tiến ra. Thượng hoàng nhà Trần là Trần Nghệ Tông, sai Trần Khát Chân cầm quân đi đánh trả. Sử cũ chép rằng, tháng 11 năm Kỷ Tỵ, năm 1389, Thượng Hoàng sai Trần Khát Chân chỉ huy quân Long Tiệp đi đánh giặc. Trần Khát Chân vâng mệnh, khẳng khái nhỏ nước mắt, lại tạ rồi ra đi. Thượng Hoàng cũng khóc, lau nước mắt tiễn đưa. quân ta xuất phát từ sông Lô, tức sông Hồng, mới đến Hoàng Giang đã gặp giặc. Trần Khắc Chân quan sát, thấy địa hình nơi đó khó lòng tổ chức đánh trả, liền lui về giữ sông Hải Triều, tức sông Luộc. Em trai của Linh Đức, tức Trần Phế Đế, 1377-1388, là Trần Nguyên Diệu muốn báo thù cho Linh Đức. Vì Linh Đức bị Hồ Quý Ly xúi dục Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông bức tử, liền đem quân đi đầu hàng giặc. Bấy giờ, Chế Bồng Nga cùng với Trần Nguyên Diệu dẫn hơn 100 chiến thuyền đến dò xét cách bài binh bố trận của quân ta. Chiến thuyền giặc chưa kịp ổn định hàng ngũ, thì có tên bề tôi nhỏ của Chế Bồng Nga là Ba Lậu Kê. Vì bị Chế Bồng Nga trách phạt, sợ bị giết, đã chạy sang trại quân của ta, chỉ vào chiếc chiến thuyền sơn màu xanh, nói rằng đó là thuyền của vua nước hắn. Trần Khắc Chân liền hạ lệnh cho quân sĩ nhất tề nhả đạn. Thuyền của Chế Bồng Nga bị lũng ván và Chế Bồng Nga trúng đạn mà chết. Người trong thuyền hắn kêu khóc ầm ĩ cả lên. Trần Nguyên Diệu vội cắt lấy đầu của Chế Bồng Nga chạy về với quan quân để mong được tha tội. Nhưng tướng giữ chức đại đội phó Thượng Đô ở quân Long Tiệp là Phạm Nhữ Lặc và viên đầu ngũ là Dương Ngang liền giết luôn cả Trần Nguyên Diệu, chiếm lấy đầu của Chế Bồng Nga. Quân giặc liền tan vỡ. Trần Khắc Chân liền sai viên giám quân là Lê Khắc Khiêm bỏ đầu giặc vào hòm, chạy thuyền gấp về hành tại của Thượng Hoàng ở Bình Thang để báo tin thắng trận. Bấy giờ đồng hồ đã điểm canh ba, tức vào khoảng từ 23 giờ khuya đến 1 giờ sáng. Thượng Hoàng đang ngủ say, giật mình tỉnh giấc, cứ ngỡ là quân giặc đã đánh vào đến tận Ngự Doanh. Chỉ nơi ở của Thượng Hoàng hoặc là vua ở ngoài kinh đô. Đến khi nghe tin thắng trận, lại lấy được cả đầu của Chế Bồng Nga, thì rất là vui mừng. Thượng Hoàng liền cho gọi các quan đến để xem cho kỹ. Các quan mặc triều phục, đến và hô vạn tuế. Thượng Hoàng nói, ta với Chế Bồng Nga cầm cự nhau đã lâu, nhưng mà nay mới thấy mặt nhau. Việc này nào có khác gì chuyện Hán Cao Tổ thấy đầu Hạng Võ. Thiên hạ yên rồi. Chiến thắng của Trần Khắc Chân đã khiến cho quân Chiêm Thành phải ngưng các cuộc tấn công vào Đại Việt. Nhưng thiên hạ chưa phải là đã được yên như lời của Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông. Sau khi lập được công lớn này, Trần Khắc Chân được phong làm Long Tiệp Phụng Thần Nội Vệ Thượng Tướng Quân, tức Vũ Tiết Quan Nội Hầu. Rất tiếc là ông đủ tài năng và dũng khí để giết Chế Bồng Nga, nhưng lại không sao có thể bảo toàn được tấm thân trước những biến cố phức tạp của triều Trần diễn ra sau đó chẳng bao lâu. Bấy giờ, Hồ Quý Ly ngày một chuyên quyền, mưu cướp ngôi của họ Trần đã thể hiện ngày một rõ. Trần Khắc Chân cùng một loạt tướng lĩnh và quan lại lập mưu để giết Hồ Quý Ly khi Hồ Quý Ly vào dự hội thề tại Đốn Sơn, Thanh Hóa. Nhưng vì chính sự chần chừ của Trần Khắc Chân mà Hồ Quý Ly biết được mưu kế của bá quan Văn Võ. Và Hồ Quý Ly đã không ngần ngại chủ động ra tay. Trần Khắc Chân cùng với 370 người bị Hồ Quý Ly giết hại. Sự kiện này xảy ra vào năm Kỷ Mão, năm 1399. Như trên đã nói, nếu các tác giả sổ tay nhân vật lịch sử Việt Nam đã xác định đúng năm sinh của Trần Khắc Chân, thì khi mất, ông mới 29 tuổi.